Chương thứ 9. Hãy cẩn thận về đồn lũy của tình yêu nguội lạnh. Tình yêu của bạn có đang tăng trưởng và trở nên mềm mại hơn, sáng chói hơn, can cường hơn và bộc lộ hơn không? Hay là nó đang trở thành phân biệt hơn, tính toán hơn, ẩn nấp, giấu kín hơn và không còn dành sẵn cho kẻ khác như trước nữa? Đây là một vấn đề rất quan trọng, vì Cơ Đốc giáo của bạn chỉ có thực đến mức tình yêu bạn có mà thôi. Một sự suy thoái trong khả năng yêu thương của bạn mà ai cũng nhận biết chính là bằng chứng rằng một đồn lũy của tình yêu nguội lạnh đang phát triển bên trong bạn. Hãy canh giữ, chống lại tinh thần không chịu tha thứ. Vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lạnh. Matthew đoạn 24 câu 12. Một khu vực chính của cuộc chiến thuộc linh thường chống lại hội thánh là lãnh vực các mối quan hệ của hội thánh. Satan biết rằng mà hội thánh tự chia rẽ không thể đứng vững, chúng ta có thể vui hưởng những phước hạnh tạm thời và những lần chọc thủng phòng tuyến quân địch nhất thời. Nhưng để chiến thắng một cuộc chiến có quy mô toàn thành phố, Chúa Giêsu đang dấy lên một hội thánh toàn thành hợp nhất. Một tín hiệu của hội thánh hiệp một chiến thắng sẽ là sự kết ước của hội thánh với tình yêu thương. Thế nhưng vì tội ác càng gia tăng vào cuối thời đại này nên tình yêu cơ đốc thực sự sẽ bị tấn công một cách mãnh liệt. Không có sự hiệp nhất thuộc linh và từ đó không có sự chiến thắng lâu dài nào mà không có tình yêu thương. Tình yêu là một mối đam mê cho sự hiệp là một. Mặt khác, sự cay đắng là một đặc điểm đáng để ý của sự thiếu vắng tình yêu. Tình yêu nguội lạnh này là một đồn lũy của ma quỷ. Trong thế hệ của chúng ta, tình yêu nguội lạnh đang gia tăng trở thành tình trạng chung. Nó cắt đứt năng lực của sự cầu nguyện. Nó làm tê liệt dòng quyền năng của sự chữa lành và sự ra đi truyền bá tin lành. Thực ra nơi nào liên tục thiếu vắng sự tha thứ và đầy sự cứng lòng, dù trong một người hay trong hội thánh, thì thế giới ma quỷ có lối vào thoải mái không gì ngăn cản. Matthew đoạn 18 câu 34. Kinh Thánh cảnh cáo rằng ngay cả một gốc rễ cay đắng nhỏ bé trong đời sống một người vẫn có thể lan ra và làm ô uế nhiều người. Hebrew đoạn 12 câu 15. Sự cay đắng là một sự trả thù chưa thực hiện. Sự thiếu suy nghĩ và sự tàn nhẫn của người khác có thể làm cho chúng ta bị thương tổn sâu xa. Điều không tránh được là trong một thế giới thô bạo và tàn nhẫn, đôi khi bạn sẽ bị thương tổn. Nhưng nếu bạn không chịu phản ứng bằng tình yêu và sự tha thứ, nếu bạn cứ giữ trong tâm linh mình món nợ mà người xúc phạm đang mắc với bạn, thì sự xúc phạm đó sẽ cướp đi khỏi lòng bạn khả năng để yêu thương, không còn nhạy cảm nữa. Bạn sẽ trở thành một thành phần của khối đa số những cơ đốc nhân thời đại cuối cùng mà tình yêu của họ đang nguội lạnh dần. Sự cay đắng là triệu chứng cổ điển của đồn lũy tình yêu nguội lạnh. Để xử lý tình trạng này, bạn phải ăn năn thái độ của mình và tha thứ cho người làm thương tổn bạn. Kinh nghiệm đau thương này được Đức Chúa Trời cho phép xảy ra để dạy bạn cách yêu thương những kẻ thù của bạn. Nếu bạn vẫn còn giữ mãi tinh thần không tha thứ cho người làm bạn tổn thương, là bạn đã hỏng cuộc trắc nghiệm này. May thay, đây chỉ là một cuộc trắc nghiệm, chứ không phải là một cuộc thi tuyển cuối cùng. Bạn thực sự cần phải tạ ơn Đức Chúa Trời vì cơ hội để lớn lên trong tình yêu thiên thượng. Hãy tạ ơn Chúa vì cả cuộc đời của bạn đã không bị nuốt mất trong sự cay đắng, hận thù. Hàng triệu linh hồn hàng ngày đã bị quét đi vào sự phán xét đời đời mà không có bất cứ hy vọng gì thoát khỏi sự cay đắng. Nhưng bạn đã được Đức Chúa Trời ban cho một giải pháp cho sự đau đớn của bạn. Đức Chúa Trời ban cho bạn một lối thoát. Đó là tình yêu thương. Khi bạn ôm chặt lấy tình yêu của Đức Chúa Trời và bắt đầu bước đi trong sự tha thứ, thì bạn đang thực sự san bằng đồn lũy của sự cay đắng cùng biểu hiện của nó là tình yêu nguội lạnh trong đời sống của bạn. Vì những kinh nghiệm này, cuối cùng bạn sẽ có nhiều tình yêu hơn lúc nào hết. Bạn thực sự cần phải cảm tạ Đức Chúa Trời. Tình yêu không kết ước không phải là tình yêu. Khi ấy, cũng có nhiều kẻ sa vào trước cám dỗ, phản nghịch nhau và ghen ghét nhau. Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dỗ dành lắm kẻ. Lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều, thì lòng yêu mến có phần nhiều người sẽ nguội lạnh dần. Matthew đoạn 24 câu 10-12. Tôi muốn làm sáng tỏ cách hoàn toàn ở đây. Không hề có một thứ tình yêu nào mà không có sự kết. Mức độ tình yêu của bạn được tìm thấy trong chiều sâu của sự kết ước của bạn. Có bao nhiêu lần tôi nghe người ta nói với tôi rằng, có lần tôi đã yêu, nhưng rồi tôi bị tổn thương. Hoặc là, tôi đã kết ước cho sự phục vụ Chúa, nhưng họ đã lạm dụng tôi. Những người rút lui khỏi chữ kết ước không bao giờ nhận biết rằng tình yêu của họ đang nguội lạnh dần. Bề ngoài có vẻ họ không có gì nguội lạnh. Họ vẫn đi nhà thờ, đọc kinh thánh, dâng phần mười, ca hát và trông giống như những cơ đốc nhân. Thế nhưng bên trong họ đã trở nên xa lạ và giữ khoảng cách với những người khác. Họ đã lui đi khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu đã phán, sự gây nên phạm tội tất nhiên phải có. Matthew 18:7. Trong cuộc sống của bạn sẽ có những lúc khi mà ngay cả những người tốt vẫn có những ngày xấu tệ. Ngày nào bạn còn sống trên đất sẽ không bao giờ hết những sự gây nên phạm tội trên đường bạn đi. Người ta không dấp vì những tảng đá lớn, nhưng dấp trên những cục đá nhỏ, những vật nhỏ bé. Dấp nghĩa là không bước đi được nữa và ngã xuống. Mới đây bạn có dấp phạm vì sự yếu đuối hay tội lỗi của người khác không? Bạn có trỗi dậy trở lại và tiếp tục yêu thương như bạn đã làm trước đây, hay là sự dấp phạm đó đã khiến cho bạn rút lui khỏi việc bước đi theo tình yêu thương nữa rồi? Để giữ mãi giá trị của tình yêu trong lòng bạn, bạn cần phải tha thứ cho những người khiến bạn dấp ngã. Mỗi một lần bạn từ chối tha thứ hoặc bỏ qua sự yếu đuối trong người khác, lòng bạn không chỉ cứng lại đối với họ, nó còn cứng lại đối với Đức Chúa Trời. Bạn không thể hình thành một quan niệm tiêu cực về người khác, cho dù họ đáng như vậy, và để cho quan niệm đó kết tinh thành lại một thái độ. Vì mỗi lần bạn làm như vậy, thì một khía cạnh của lòng bạn sẽ nguội lạnh đối với Đức Chúa Trời. Bạn có thể vẫn nghĩ rằng mình cởi mở với Đức Chúa Trời, nhưng Kinh Thánh đã nói rõ, kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy, thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được. Chương 4:20. Kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy, thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được. Bạn có thể không thích việc mà người đó làm, nhưng bạn không được phép ngưng yêu thương họ. Tình yêu là sự lựa chọn duy nhất của bạn. Tình yêu thương mà tôi ngụ ý nói đến ở đây là gì? Thứ nhất, tôi không chỉ ngụ ý đến tình yêu nghiêm khắc. Tôi muốn nói đến tình yêu mềm mại, âu yếm, nhạy cảm, cởi mở, bền bỉ. Đức Chúa Trời sẽ nghiêm khắc khi Ngài cần nghiêm khắc. Và chúng ta cần cứng rắn khi Ngài dạy chúng ta như vậy. Nhưng bên dưới sự cứng rắn đó phải là dòng sông tình yêu ngầm chảy đang chờ tuôn đổ ra thành hành động. Nói đến tình yêu là tôi ngụ ý đến một sự thương xót được tăng thêm năng lực nhờ bởi đức tin và sự cầu nguyện, để nhìn thấy điều tốt nhất của Đức Chúa Trời phát ra từ trong con người mà tôi yêu thương. Khi tôi yêu thương một người nào, tôi đã quyết định trước rằng tôi sẽ đứng chung với họ bất kể là họ sắp trải qua điều gì. Mỗi người chúng ta đều cần có những người kết ước với chúng ta như những cá nhân, những người biết rằng chúng ta không phải là người hoàn hảo nhưng vẫn cứ yêu thương chúng ta. Sự thể hiện của nước Đức Chúa Trời sẽ không xảy đến nếu không có những người kết ước lẫn nhau để đạt đến mức đầy trọn của Đức Chúa Trời. Chúng ta không nói về sự cứu rỗi. Chúng ta đang nói về việc lớn lên trong sự cứu rỗi đó cho đến khi chúng ta yêu thương và kết ước lẫn nhau bằng tình yêu của Chúa Giêsu. Nhiều người sẽ vấp ngã trên những lỗi nhỏ và sự yếu đuối của người khác. Những việc nhỏ bé đó được kẻ thù nhanh chóng thổi phồng lên thành những chuyện lớn. Ôi, những lý lẽ mà người ta dùng để biện minh cho việc rút lui xa lánh người khác thật mong manh biết bao. Trong thực tế, những vấn đề này thường xảy ra trong hội thánh hay trong giới mục sư truyền đạo, đều làm thứ quả mù che đậy sự thiếu sót tình yêu trong con người ấy mà thôi. Chúng ta cần vượt qua sự trì trệ trong việc kết ước yêu thương của chúng ta, bởi vì không một ai sẽ đạt được sự đầy trọn của những mục đích của Đức Chúa Trời trên đất mà lại không chịu kết ước với những con người bất toàn dọc trên đường người ấy đang đi. Ngay khi nào tôi tìm được một hội thánh tin tưởng như tôi thì tôi sẽ kết ước. Đây là một câu cứu từ nguy hiểm, bởi vì ngay khi bạn quyết định không muốn tha thứ hoặc Đức Chúa Trời bắt đầu xử lý đến phẩm chất tình yêu của bạn, thì bạn sẽ quy trách việc rút lui của bạn vào một vài sự khác biệt nhỏ nhặt về giáo lý. Nước của Đức Chúa Trời không chỉ căn cứ trên các giáo lý, nước đó được thành lập trên những mối quan hệ với Đức Chúa Trời, và vì cớ Đức Chúa Trời có những mối quan hệ với nhau. Những giáo lý chỉ giúp để định nghĩa các mối quan hệ đó mà thôi. Chúng ta không phải là kẻ chống lại giáo lý, nhưng chúng ta chống lại các giáo lý trống rỗng, vốn có vẻ giống như những đức hạnh, nhưng chỉ là cái cớ để biện minh cho tình yêu nguội lạnh mà thôi. Những điều răn lớn nhất. Có lần một chuyên gia về luật pháp đã hỏi Chúa Giêsu rằng điều răn nào là lớn nhất. Câu trả lời của Ngài thật kỳ diệu. Ngài phán: ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Này là điều thứ hai, ngươi phải yêu kẻ lân cận như mình. Mác đoạn 12 câu 30-31. Chúa Giêsu đã nói rằng còn điều răn thứ hai đây cũng như vậy. Matthew đoạn 22 câu 39. Khi bạn yêu thương Đức Chúa Trời thì tình yêu của bạn với những người khác sẽ giống tình yêu của bạn dành cho Chúa. Điều răn thứ hai cũng như điều thứ nhất, bạn càng yêu mến Đức Chúa Trời một cách vô điều kiện bao nhiêu thì bạn càng yêu người khác vô điều kiện bao nhiêu. Đối với những người có thái độ là chỉ giữa Chúa Giêsu và tôi mà thôi, thì tôi xin nói thật kỳ diệu là bạn đã tìm gặp được Chúa Giêsu. Nhưng bạn không thể thực sự có Chúa Giêsu và đồng thời lại không làm theo những gì Ngài phán dạy. Kết quả của tình yêu và đức tin trong Đấng Christ là tình yêu và đức tin giống như của Đấng Christ. Nghĩa là chúng ta phải kết ước thương yêu dân sự của Ngài y như Ngài yêu thương họ. Bạn thấy không? Nước Đức Chúa Trời không ở riêng trong bạn và trong tôi. Nước Trời đang ở trong chúng ta một cách tập thể. Chúng ta đang được hoàn chỉnh thành một đơn vị hiệp nhất. Răng 17. Để có được nước trời, chúng ta phải kết ước với nhau như những cá nhân và như những hội thánh. Nếu Đấng Christ chấp nhận chúng ta trong khi chúng ta còn bất toàn thì chúng ta cũng phải chấp nhận lẫn nhau. Người có nước Đức Chúa Trời thực sự là người chiến thắng được những trở ngại vì các lầm lỗi của nhau. Họ giúp đỡ lẫn nhau để trở nên những gì Đức Chúa Trời đã kêu gọi họ trở thành, là một thân thể sống của Chúa Giêsu Christ. Hãy nhớ rằng mục đích của việc đạp đổ đồng lũy của tình yêu nguội lạnh là để nhìn thấy sự hiệp nhất của thân thể Đấng Christ được bày ra. Bạn sẽ được thách thức trong việc làm này, nhưng nếu bạn kiên trì, bạn sẽ khám phá được những chiều cao, chiều sâu, chiều dài và chiều rộng của tình yêu thương của Đấng Christ. Bạn sẽ trở nên một thân thể được đầy dẫy và tràn ngập chính mình Đức Chúa Trời.